This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Thanh Hùng Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và trong ngày hôm nay, anh em chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến tiếp với phần trang phục của người Việt Nam ngày xa xưa của chúng ta, thưa quý vị. Nói về trang phục thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị những cái loại áo của ngày xa xưa, một số những cái loại áo hay hoặc là những cái loại nón, và lần cuối cùng đó là cái nón lá. Và ngày hôm nay một cái loại nón khác ở xứ Bắc mà chắc chắn là những vị nào lớn tuổi cũng đều biết, đó là nón ba tầm. Xin được mời quý vị.
Thưa quý vị, nón ba tầm là cách gọi một loại nón của người Việt Nam. Nay chưa rõ thời điểm xuất hiện, đây là vật dụng tránh nắng mưa rất phổ biến của phụ nữ xứ Bắc Kỳ hồi Trung Đại, được chứng thực bởi nhiều sử ký và họa phẩm. Ở hậu kỳ hiện đại, nón ba tầm được sử dụng hiếm hơn và thường chỉ hiện diện trong các lễ hội. Về nguồn gốc của nón ba tầm, tên gọi ba tầm là dựa theo đặc trưng của thứ nón này. Trong các tư liệu của người Pháp cuối thế kỷ thứ 19, ba tầm được chuyển ngữ là Le Chapeau de Trois, tầm. Ở trong đó, tầm là đơn vị đo chiều dài của người Á Đông. Cứ theo sách Vũ Trung Tùy Bút, nón ba tầm vốn được cách tân từ nón ngoan sát đã thất truyền hồi thế kỷ thứ 18. Là sự kết hợp kiểu dáng của các nón thước, nón dâu, ngoan sát và nón viên cơ. Thưa quý vị, nón ngoan sát hoặc nôm na là nón mền dải, nón tam giang, nay thì không còn biết kiểu dáng ra sao nữa. Vốn là thứ nón dành cho người già thời Lê Trung Hưng về trước. Và nón toan bì hoặc còn gọi là nón vỏ bứa là thứ nón cách tân theo hướng giản lược từ nón ngoan sát. Nón dâu là thứ nón chỉ dành cho phụ nữ, đỉnh nhọn và có vành phẳng đính đôi chùm chỉ thao. Kế tiếp là nón viên cơ là thứ nón được cho là xuất hiện ở miền Thanh Nghệ, nên còn gọi là nón nghệ. Khi cuộc loạn kiêu binh dấy lên thì đã thấy nhiều binh sĩ đội nón này.
Và kính thưa quý vị, trong cuốn được mang tên là Cuốn Vũ Trung Tùy Bút của tác giả Phạm Đình Hổ có viết như sau: khi ta lên 8-9 tuổi, thấy các ông già đội nón ngoan sát, tục gọi là nón mềm dải hay là nón tam giang. Con nhà quan và học trò, các học hiệu thì đội nón gọi là nón phương đẩu đại, tục gọi là cái nón lá. Họ hàng nhà quan cũng như là các ông già thì đội nón cổ châu, tục gọi là nón dâu. Người lớn và trẻ con thì đội nón liên diệp, tục gọi là nón lá sen. Con trai, con gái, đàn ông, đàn bà ở chốn kinh kỳ đội nón cổ châu. Trẻ con thì đội nón tiểu liên diệp, tục gọi là nón nhỡ khuôn. Đàn ông, đàn bà thôn quê thì đội nón xuân lôi tiểu lạp, tục gọi là cái nón sọ nhỏ. Lính tráng thì đội nón trao lạp, tục gọi là cái nón chèo vành. Người hầu hạ cũng như là vợ con lính tráng thì đội nón viên đẩu, tục gọi là nó cái nón khua. Nhà sư và thầy tu thì đội nón cẩu diện, tục gọi là cái nón mặt lờ. Người có tang thì đội nón xuân lôi đại, tục gọi là cái nón cạp. Người mà có chở một năm trở xuống đội nón cổ châu, khoai mai, chỉ có nhà quan cũng như là nhà quyền thế có tang thì mới đội nón, gọi là cái nón nón cẩu diệp, cẩu diện, để mà phân biệt. Thưa quý vị, người trong Thanh Hóa Nghệ An thì đội nón gọi là nón viên cơ, tục gọi là nón nghệ. Người Máng, người Mường ở ngoại trấn thì đội nón tiêm quan đẩu nhược, hình như là cái nón khua đầu nhọn làm bằng cái vỏ măng nứa, khác với lại cái người ở mọi nơi. Rồi sau đó thì đến khoảng năm Nhâm Dần, năm Quý Mão, lúc bấy giờ thì quân Tam phủ giấy loạn, thì cậy công làm càn thì người đội nón viên cơ để lẫn với lại quân lính. Và rồi sau đó đến năm Bính Ngọ ở trong nước thì lại có biến, lại bỏ cái nón viên cơ mà đội nón cẩu diện. Người có tang một năm trở xuống thì buộc quai sợi trắng để mà phân biệt. Ở thôn quê theo cái dáng nón quan sát mà làm thấp đi, gọi là cái nón toan bì, tục gọi là cái nón vỏ bứa. Thưa quý vị, thỉnh thoảng lại có người đội cái nón xuân lôi tiểu, còn được còn có những cái thứ nón khác như là nón tâm giang, nón quan sát, phương đẩu, viên đẩu, cổ châu, liên diệp và trạo lạp thì không thấy nữa. Đó là Hoàng Tính xin được trích trong cuốn được mang tên là Vũ Trung Tùy Bút của tác giả là cụ Phạm Đình Hộ đã nói như vậy. Thưa quý vị, còn cái đặc điểm của nón ba tầm thì như thế nào ta?
Vâng, thưa quý vị, về đặc điểm nón ba tầm thì được lợp bằng lá cọ hoặc lá gồi, có hình dạng như cái lọng hoặc tai nấm, đỉnh thì phẳng, đường kính nón thì khoảng từ 70 đến 80 cm, vành thì cao 10 tới 12 cm hoặc cao hơn. Lòng nón đính một cái vành hình phễu gọi là khùa hoặc là khua để gia cố cái nón trên đầu người sử dụng. Ngoài ra thì người ta thường kết vào vành nón đôi chùm chỉ thao sặc sỡ để làm duyên, nên thẳng hoặc được gọi là nón quai thao.
Và kính thưa quý vị, nói về cái nón quai thao thì chúng tôi thấy trong cái nghệ thuật, trong cái văn học cũng có rất là nhiều, ở trong ca dao, ở trong quan họ Lý Cây Đa, hay hoặc là ở trong thi phẩm của nữ thi sĩ Anh Thơ, thi phẩm được mang tên là Chiếc Nón Quai Thao, hay hoặc là trong một cái ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên, trong ca khúc Du Xuân cũng nói đến cái quai thao này. Thưa quý vị, chúng tôi xin được dẫn giải trong cái ca dao cổ có một cái câu như sau: chưa chồng nón thúng quai thao, chồng rồi nón rách quai nào thì quai, chưa chồng yểm thấm đeo hoa, chồng rồi hai vú bỏ ra tài dành. Thưa quý vị, hay hoặc là anh Thanh Hữu, anh sẽ gửi đến cho quý vị về một cái thi phẩm của nữ sĩ Anh Thơ, thi phẩm được mang tên là Chiếc Nón Quai Thao như sau. Thưa quý vị,
dạ vâng, cái nội dung của thi phẩm là như sau: tua ong tơ ngà tha thước gió, vành vàng lá lùa nắng tươi sinh, khuôn hoa e lệ trong khuôn nón, sĩ mắt chàng trai liếc gửi tình, nhưng dép công nghiêm bước thẳng đường, đâu ngờ tơ nón gió vương vương, chàng về mắt đắm sầu xa vắng, cả một trời xuân nhạt nắng hương.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Thanh Hùng Hoàng Tính mời quý vị đến với cái phần chúng ta tìm hiểu về cái nón ba tầm. Thưa quý vị, sau nón ba tầm cũng như là những cái phần tìm hiểu trước đó, bây giờ anh em chúng tôi xin được mời quý vị cùng tìm hiểu ngày xưa giày dép như thế nào.
Thưa quý vị, về giày dép, người nhà quê thuở trước thường đi chân đất, khi có việc thì mới xỏ chân đi guốc bằng gỗ hay là gọc tre, buộc quai dọc tết bằng dây mây, sau mới dùng quai ngang bằng da. Guốc phụ nữ thì đẽo thon hơn, trong khi guốc đàn ông thì to bản, tục gọi là guốc xuồng. Gỗ thường để mộc nguyên màu, không có sơn phết, nên được gọi là guốc mộc. Người sang hơn thì mới dùng guốc sơn. Không rõ người Việt dùng guốc từ thời nào, nhưng sách Giao Châu Ký của Trung Hoa thì kể rằng bà Triệu ở thế kỷ thứ 3 chân đi guốc bằng ngà voi. Ở thành thị, đàn ông lẫn đàn bà còn dùng dép. Dép một đơn giản nhất chỉ là một lớp da trâu, có khi đan bằng sơ dừa hay là bằng cói, không có đế. người đi xỏ ngón chân vào lỗ khuyết ở đằng mũi. Còn ở mu bàn chân thì có thêm một cái quai thẳng, ngang như chữ nhất nên được gọi là dép một. Sang trọng hơn thì đàn bà đi dép cong, đóng bằng 4-5 lớp da trâu. Đầu mũi dép vót nhọn và dùng đanh tre uốn cao vòng lên, che hẳn đầu ngón chân. Người đi xỏ ngón chân thứ hai vào vòng bằng da ở đằng mũi. Vì loại dép này nặng nên người đi dép cong không thể đi đứng nhanh nhẹn được. Đàn ông thì đi dép gia đình, cũng gọi là giày gia đình, một đặc danh nữa là dép chi lông. Dép làm bằng da, gót cao từ 2-3 cm, mũi giày bọc da ôm lấy mu bàn chân và chạy bọc quành ra đến gót. Giày sơn đen hoặc đỏ. Vào cuối thế kỷ thứ 19, thế kỷ 20, người đàn ông chân đi giày chi lông hay gia đình thì coi là đã ăn bận sang trọng lắm rồi.
Thưa quý vị, đó là cái phần mà giày dép của ngày xa xưa. Còn cái lễ phục của ngày xa xưa như thế nào thì cái thưa quý vị, bổ tử hay hoặc là bố tử là một cái mảnh vải hình vuông đính ở ngực và ở lưng áo trên cái phẩm phục của các quan ở trong triều trong thời phong kiến Việt Nam ngày xa xưa, hay hoặc là của người Trung Hoa hay hoặc người Triều Tiên. Tấm vải vuông này ở đằng trước ngực. Vào trước cái thế kỷ 16 còn có một cái tên gọi là hung bối và hoang dạng trong cái phần lễ phục ngày xưa. Thưa quý vị, mảnh bổ tử thường là một cái vải thêu với cái cấp hiệu phẩm hàm của một cái vị quan đính trên người, trên ngực đó. Tại Việt Nam, triều đình nhà Hậu Lê đã bắt đầu dùng bố tử từ năm 1471 vào triều vua Lê Thánh Tông. Đôi hia thêu. Hia được thêu, thưa quý vị, một phần trong cái bộ triều phục của các quan khi vào chầu vua lúc bấy giờ. Và khi tế lễ trong dân gian thì dùng một cái loại áo rộng, ống tay dài gọi là cái áo tế, hay hoặc là người ta còn gọi là cái áo thụng, thưa quý vị. Khi mà có tang thì dùng cái màu trắng và vải xô, đầu thì thắt cái khăn trắng hoặc là mũ mấn hình dạng theo cái tang chế. Vua quan thì có lễ phục riêng, có đai mãn, có sim, có ủng, có hia, có mũ đinh tự, có phóc đầu, có mũ cánh chuồng, mũ trụ. Vua thì dùng màu vàng. Phẩm phục của các quan thì tùy theo cái cấp bậc mà dùng màu đỏ hoặc là màu tía, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Tiếp theo đây thì Thanh Hùng Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với phần quốc phục, đi chúng ta tìm hiểu nhiều hơn nữa về cái quốc phục cũng như là lễ phục truyền thống của người Việt ngày xa xưa. Xin được mời quý vị.
Thưa quý vị, người dân và chánh phủ của các nước có nền tảng văn hóa cổ truyền vững chãi vẫn thường hãnh diện về quốc phục của mình. Cả thế giới đều biết đến quốc phục của các nước. Thí dụ như cái váy kilt của nam giới của xứ Scotland, áo kimono Montsuki của giới mày râu Nhật Bản, áo choàng vest của người Ả Rập hoặc áo kebayaku của Indonesia. Bên Tây Âu và Mỹ thì không có quốc phục, nhưng họ rất kỹ lưỡng về lễ phục. Trong các quốc yến, quốc lễ, đại lễ, họ mặc lễ phục nơ trắng, tức loại trang phục người Việt gọi là áo đuôi tôm. Trong các dịp riêng tư nhưng trọng thể, thí dụ như đám cưới, tang lễ hay các tiệc gia đình quan trọng, người ta mặc trang phục nơ đen, hay còn gọi là tuxedo. Giới thượng lưu Việt Nam bên Âu Mỹ rất xính loại trang phục này. Mỗi loại trang phục kể trên khi mặc đều phải tuân thủ các lề lối và phụ kiện nghiêm ngặt, từ mũ, cổ áo, đai bụng, khuy áo, tất, giày, vân vân. Còn ở văn phòng, ở các buổi hội họp hàng ngày hoặc trong các dịp ăn uống gia đình, bạn bè thoải mái thì nam giới mặc loại trang phục làm việc mà chúng ta hay gọi là comlé hay bộ đồ vest. Từ những năm trong thập niên năm 1960, báo chí trên thế giới khi nhắc đến quốc phục của các nước thì áo dài bao giờ cũng được lấy làm tiêu biểu cho Việt Nam. Thậm chí áo dài đã trở thành một thuật ngữ trong các bách khoa từ điển trên thế giới.
Kính thưa quý vị, trong quyển sách Relation de la Nouvelle Maison de Paris de la Compagnie de Jésus de Rousseau de la Concini, xuất bản tại Lille vào năm 1631, giáo sĩ Cristoforo Borri đã tả rõ về cái cách ăn mặc của người Việt ở đầu thế kỷ thứ 17, thưa quý vị. Theo ông thì người đàn ông Việt Nam ngày xưa, thời bấy giờ, mặc cái áo giống như là cái trang phục của các giáo sĩ công giáo của dòng Benoit, tức là giống như là cái áo dài đen của người Việt bây giờ. Giáo sĩ Borri đã cho biết, phần lớn thì người đàn ông Việt vào hồi đầu thế kỷ thứ 17, nhất là cái giới sĩ tử, đều mặc một cái áo dài bằng vải lụa hay hoặc là lương màu đen phủ ra ngoài các áo khác, và đàn ông cũng như đàn bà đều để tóc dài và vấn khăn, thưa quý vị. Năm 1819, khi mà thuyền trưởng Mỹ ông John White đến thăm Sài Gòn, cách ăn mặc ở đây vẫn giống như là giáo sĩ Borri đã thấy ở Thuận Quảng từ hơn hai thế kỷ trước đó. Ông White cũng cho biết rằng là đàn ông, đàn bà Sài Gòn khi ấy ăn mặc giống nhau, với vài lớp áo dài khác màu. Tuy nhiên, giống như bây giờ, theo thuyền trưởng White thì cái lối ăn mặc đáng kể trên thì chỉ dành cho cái tầng lớp phong lưu thời thượng, còn phục trang của đại đa số dân chúng vẫn nghiêm cẩn hơn với cái áo dài sẫm màu, thưa quý vị.
Áo dài nam giới ở nước ta hầu như không thay đổi mấy từ nhiều thế kỷ nay. Áo dài nam giới truyền thống rất nghiêm cẩn và nam tính, trong khi cổ áo dài phụ nữ có thể khi cao khi thấp, thì áo dài đàn ông bao giờ cũng có cổ khép kín với bề cao độ 3,5 cm, gấu áo dài đến ngay phần dưới đầu gối, áo có đeo xẻ không có để hở da thịt, vạt áo rộng trên dưới 70 cm, tay áo nam không bao giờ được cắt kiểu chéo vai ranlan mà phải cắt theo kiểu nối tay. Cách cắt vai để nâng ngực phụ nữ chỉ mới xuất hiện thời gần cuối thập kỷ năm 1960, xin lỗi quý vị, cuối thập niên năm 1960, khi phong trào hippie nhập vào miền Nam Việt Nam. Áo dài của một hoàng đế trong cung cũng được may giống y như là áo dài của một anh khóa ngoại lang. Có khác chăng là chất lượng và màu sắc vải. Tiếc rằng vì thiếu hiểu biết hay vì sở nguyện cá nhân mà ngày nay áo dài nam giới nhiều khi bị đồng hóa với áo dài nữ hiện đại để trở nên ẻo lả.
Và kính thưa quý vị, trong những cái dịp mà lễ trọng như là cúng lễ cưới hỏi, đàn ông nước ta ngày đó thì khoác thêm ra ngoài một cái chiếc áo dài, một cái áo lễ, mà áo lễ này nó may thủng tay, gọi là cái áo bào, áo cổ nở trong cung, hay gọi là cái áo tất, áo rộng ngoài hương, ngoài phố. Các áo lễ này có cổ chéo, tức là cái cổ giao lĩnh, cổ đứng hoặc là cổ tròn, tức là cổ bàn lĩnh. Tùy theo cái trường hợp, thưa quý vị, cái tay áo lễ được may rất là rộng và dài. Khoảng cách giữa hai cái đầu tay áo bào trung bình đó là 2,5 m. Và thưa quý vị, các loại áo lễ này rất là bất tiện và chỉ được khoác phủ ra ngoài. ra ngoài cái áo dài khi mà hành lễ thôi. Còn trước và sau lễ thì cũng như trong tất cả các dịp trang trọng khác thì người Việt bao giờ cũng chỉ mặc áo dài. Có thể chắc chắn là áo dài vẫn được người nước Việt Nam ta ngày xa xưa dùng một cách đa dạng từ rất lâu lắm rồi. Và đến đây thì Thanh Hùng Hòa Tính xin được tạm dừng lại phần trang phục, lễ phục ngày xa xưa của người Việt Nam. Để hẹn gặp quý vị lần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần này nhé thưa quý vị. Thanh Hùng Hòa Tính xin thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn.